thiền minh sát, ngồi ngay thẳng, để ý đến hơi thở ra vào.
Vì vậy, con cầm lưng, trao cho con dựa vào vách, mà vách con ngồi thẳng cho mỏi. Thế nếu không ngồi thẳng ấy, thì nhất định là không có chánh niệm được. Cái tâm kém nó sẽ loạn tâm, không thể mà định thần được. Muốn định ấy là quyết định là phải thẳng cái lưng, cái xương sống nó phải thẳng. Thì tại làm sao thì thầy không biết. Không, mình không học kỹ cái chuyện cái xương sống, mình cũng không biết rõ cái xương, cái tủy xương sống với cái niệm của mình nó dính líu với nhau như thế nào. Cái việc này chúng mình chưa biết rõ. Chỉ biết theo kinh nghiệm thì cứ chắc chắn là lưng có thẳng thì mình mới không loạn động, mới định được. Còn nếu cái lưng mà không thẳng thì không thể nào mà tránh được cái chuyện là loạn động. Những người còng lưng nó coi như hết hy vọng. Thế còn tại sao mà thế tôi ngồi thẳng, tôi dựa vào tường, tôi thẳng nữa, thế sao lại ông cho dựa? Nó là cái tướng làm biến, nhưng mà nó có hại cho nên mới cấm. Trong sách dạy rằng hãy dựa chỗ nào cái nơi đó sẽ bật, cho nên không dựa một chỗ nào. Chỗ nào mà dựa cái chỗ đó sẽ bật. Lưng mà dựa vào tường ấy, thì sẽ bị đau, đau cái chỗ mình dựa. Cho nên các ngài không cho mình dựa ở đâu, chứ không phải khi không mà cấm, mà bởi vì nó có hậu quả. Cần niệm Phật để giúp sự chú tâm thì niệm Phật theo hơi thở. Câu này đầu đuôi thế nào? Đây thì ngài dạy như vậy, chứ thầy thì thầy không đồng ý cái ý này. Bởi vì niệm Phật là nhớ đến Phật, là mình tin có Phật, chứ còn không phải chỉ mượn cái tín niệm Phật để định thần, để diệt vọng tưởng. Hai cái việc này nó khác nhau. Mình đã ở đây trong cái pháp môn tứ niệm xứ này, Phật đã cho mình trụ vào cái hơi thở, mượn cái hơi thở để thanh lọc những vọng tưởng. Thì đã có cái hơi thở để thanh lọc vọng tưởng rồi. Còn cái việc niệm Phật ấy, nó là một pháp môn khác. Cái pháp môn niệm Phật ấy, là cái lòng tin. Tin có Phật đứng tại đây. Tin Phật vẫn thường trụ ở khắp mười phương. Ngài vẫn thường trụ ở ngay tại tâm mình. Cho nên có cái lòng tín ngưỡng, nhớ đến một đấng đã giác tỉnh, thì mình chuyên niệm Phật. Thật ra cái niệm Phật chính là một phương pháp để sạch vọng tưởng. Nhưng mà sạch vọng tưởng là dùng cái tín ngưỡng, dùng cái tín ngưỡng tin Phật, chuyên nhất tâm niệm Phật, cho nên bỏ hết những loạn động. Đó là một phương pháp khác. Còn đây ấy, thì theo cái hơi thở, chú tâm vào hơi thở, theo dõi cái hơi thở, trong khi ấy mình thanh lọc những cái niệm tham, niệm sân, niệm si. Thì dĩ nhiên cả hai pháp môn đều đưa đến định tâm và đều thanh lọc được các vọng tưởng. Cả hai pháp môn cùng một cùng đi tới cái kết quả như nhau, nhưng mỗi pháp môn dụng ý của khác. Chị em để ý, cái pháp môn niệm Phật là dùng cái lòng tín ngưỡng, tin cái thánh giác thường trụ. Còn pháp môn tứ niệm xứ là dựa trụ vào cái hơi thở để quan sát cái thân và cái tâm. Chứ nếu mình trụ vào tiếng niệm Phật, mình dùng lòng tín ngưỡng tin vào Phật, thì mình có quan sát, cũng quan sát được chứ không phải là không. Nhưng mà nó hai cái đường nó khác nhau. Không biết thầy nói có rõ nghĩa không? Chị em nhận cái chỗ đó. Cho nên nhiều khi mình ngồi mình niệm, mà nó không nổi, ngồi niệm theo tứ niệm xứ mà không nổi, thì mình có thể niệm Phật thay, nhưng mà là mượn tiếng niệm Phật để thay, để một phần nào cho khỏi mất thì giờ, mượn tiếng niệm Phật để áp những các cái loạn động thì cũng có. Thế nhưng mà nhớ rằng hai pháp môn khác nhau, tuy rằng cùng một mục đích là để an định tinh thần, để trừ loạn tưởng, nhưng hai pháp môn khác nhau. Một đằng là giác sát, một đằng là giác ngộ. Đấy, niệm Phật ấy là giác, để đi đến cái giác ngộ thì cũng giác, nó cũng phải thế. Nhưng mà dù sao nó cũng vẫn có cái khía cạnh thì thầy cần phải nói rõ để chị em để ý. Niệm Phật thì đi đến giác ngộ, nhận được cái tánh Phật thường trụ ở khắp mười phương, cái tánh vô lượng thọ, vô lượng quả. Còn niệm theo tứ niệm xứ gọi là giác pháp, cho nên đây gọi là cái thiền gì? Thiền minh sát. Là để trừ những cái vọng tưởng, trừ những các cái vọng tưởng, cái tham sân si, để mình quan sát cái thân, quan sát cái tâm, để cũng để trừ được những các cái mê vọng. Thì dĩ nhiên nói tách hẳn ra làm hai pháp môn thì nó cũng hơi quá, thế nhưng mà thầy cứ muốn là trong chúng minh bạch, chứ đừng sập xí sập ngầu pháp môn này và pháp môn kia. Chứ còn thật ra thì pháp môn nào của Phật cũng khuyên mình buông cái giả trở về cái thật. Chúng mình cũng có thể niệm Phật theo hơi thở, nhưng nó là một pháp môn khác như thầy vừa nói, chứ không phải là ở trong tứ niệm xứ có cái pháp môn niệm Phật này, mà là một pháp môn khác. Như bây giờ chúng ta đã niệm Phật, thế thì đây là cái phương pháp dễ nhất mà gọn nhất mà cũng tiện nữa, mà nó khỏe nữa. Thầy thường cứ thế, tin chắc là Phật A Di Đà thường trụ ở khắp mười phương. Hiện tại bây giờ đây, Ngài là cái biển ánh sáng ở khắp cả hư không đây. Chị em có tin được cái đó không? Tin không? À đấy, vô lượng quang, mà lại vô lượng thọ. Thì tức là hôm qua Ngài đứng đây, mà hôm mai Ngài đứng đây. Lúc chúng mình còn bé, Ngài ở đây, thì ngày mai mình, đến lúc mình chết, Ngài vẫn đứng đây. Cho nên để tin chắc là Phật vô lượng quang, vô lượng thọ. Ngài là cả cái biển không khí này, toàn là ánh sáng. Thì mình chỉ việc mình thả mình nằm ở trong cái biển không khí này, thế là mình thở có lo hết không khí không? Đấy, thế thở vào thì A-di, thở ra thì Đà Phật. Thế cứ như thế thì cái thở nó mát và nó nhẹ, mà nó dễ chịu lắm. Mà mình nhớ đến Phật, mình niệm Phật, thì thầy cái đối niệm Phật của thầy này, thầy có chỉ ở cô Bảo Tâm, cô thực tập, cô thử, cô thấy là dễ chịu lắm. Bây giờ chị em thử mà xem, rất là khoan khoái. Khi nhất khi nào mình mệt ấy, cứ thả mình vào cái biển ánh sáng, thế rồi cứ thế thả, thở vào cũng là ánh sáng, thở ra cũng là ánh sáng. Nhưng không cần phải nghĩ gì cả, mình cứ tin chắc như thế thôi. Còn thở vào thì A-di, thở ra thì Đà Phật. Cứ như thế thì cái phương pháp này nó khỏe người ta lắm, mà nó nhẹ mà nó yên, cũng theo hơi thở mà niệm. Nhưng mà đây là do lòng tin.
Mà thay giải là mẹ em cứ bắt chữ tu như thế. Thì giờ sổ tức mẹ em cứ thở vào thở ra như thầy dạy.
Thì đấy, nhưng mà thầy nhắc rằng đó là pháp môn niệm Phật. Và bởi vì thì cho nên thầy cũng không có ép ai tin theo pháp môn nào thì tu pháp môn ấy. Nhưng mà bây giờ mình đang học về tứ niệm xứ thì nên học cái tứ niệm xứ, bởi vì nó cũng là cái phương pháp theo dõi hơi thở mà để thanh lọc những cái tham sân si, để chú trọng buông xả những cái chủng tử. tức là thuộc về minh sát, tức gọi là giác sát. Còn nếu niệm Phật ấy thì sau này được cái giác ngộ, ngộ được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ vốn sẵn của mình. Sở dĩ mà thầy không chưa cho các con niệm Phật ngay là bởi vì thầy sợ rằng các con chưa đủ khả năng niệm Phật, chưa đủ khả năng mà rũ sạch vạn duyên, nhất tâm niệm Phật. Cho nên phải cho tập học cái tứ niệm xứ theo cái tuệ minh sát để buông bớt những cái phiền não nhọc lòng. Thế rồi đến mùa xuân thì lại phải học về kinh kinh Lăng Nghiêm để nhận được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, nhận được tánh mình thì mới thấy ông Phật được. Cái hồi mà Thượng Thanh Từ ngày về đây thì ngài hỏi thầy, không biết ngài hỏi thầy một câu gì, thì thầy cũng thưa rằng con vẫn thấy Đức Di Đà ngài thường trụ tại đây. Thì ngài mới của thầy, ngài bảo là làm sao cô lại cứ không tìm cô mà cô cứ đi tìm Đức Di Đà. Thế thầy cũng thưa rằng nếu con không thấy được con làm sao con thấy được Phật Di Đà. Thế thì ngài gật đầu. Thế ngài cũng quở trách thầy làm sao lại cứ nói chuyện đi tịch độ, sao không tu ngay tại đây mà cứ đòi đi, cứ bỏ chỗ này tìm chỗ kia mà đi tịch độ. Thì thầy cũng bạch ngài rằng thì chính hiện tại bây giờ thầy cũng khuyên chúng con đi xuất gia. Xuất gia tức là bỏ gia đình xã hội mà vào chùa. Vậy thì chính là có cái chỗ bỏ chỗ kia lấy chỗ này, phải không? Dạ. Thì ngay bây giờ là chúng con đang cầu tịnh độ đấy này. Thế thì cái chuyện mà cầu tịnh độ bên cực lạc ấy chỉ là nối tiếp cái tịnh độ hiện tại thôi. Thế thường ngài cũng gật đầu thôi này, nói đi.
Thầy cho con hỏi, thầy giảng cái chỗ này, thế nào là thả mình ở trong biển ánh sáng?
Tin Đức Di Đà đấy, pháp đây là Đức Di Đà. Thì con tin rằng đây, cái này là phải lòng tin. Cho nên niệm Phật là pháp môn của tín ngưỡng. Còn cái việc mà quán tứ niệm xứ đây ấy, nó là một cái khoa học, là cái chỗ mình suy xét ngẫm tình. Thế còn cái pháp môn niệm Phật đấy là cái pháp môn của lòng tin. Mình tin chắc Phật A Di Đà thường trụ ở khắp mười phương. Thế mình tin chắc là ngài ở đây rồi thì có phải mình đang ở trong cái biển ánh sáng không? Đấy. Thế cho nên tin chắc như thế thì mình chỉ việc mình thở. Mình thở mình theo cái hơi thở ở trong cái biển ánh sáng. Tức là cái phương pháp mình nghỉ ngơi khỏe mạnh mà nó lại đưa đến cái kết quả thì thầy không biết, nhưng mà thầy chỉ biết hiện tại nó bổ dưỡng mà đỡ mệt lắm. Thầy khuyên chúng ta đừng kiểm soát hơi thở. Tại sao nhỉ? Lại phải theo dõi. Thế sao con lại bảo đừng để ý? Phải để ý đến nó. Cái pháp môn này chính là mình nhớ là mình đang thở. Thở vào biết mình thở vào, thở ra biết mình thở ra, thở dài biết thở dài, thở ngắn biết thở ngắn. Thế mà con lại bảo mình đừng để ý thì làm sao được? Để ý đến nó. Từ xưa tới nay mình cứ để ý đến chuyện trên chợ Đà Lạt hôm nay chắc là đông người lắm. Rồi ở dưới Sài Gòn bây giờ người ta làm những cái nhà 5-7 tầng đẹp lắm. Thế chúng ta cứ để ý những cái mà chúng ta quên cái hơi thở của mình. Bây giờ ngược lại buông hết những cái ở bên ngoài đi, quay về để ý đến cái thở của mình. Đó. Thế nhưng mà chỉ để ý nghĩa là ý thức ra mình đang thở đây, mình đang thở ra, mình đang thở vô. Nhưng mà tránh cái gì? Không kiểm soát nó mà cũng không điều khiển nó. Đấy, mấy cô cứ hay tức ngực, mấy cái bệnh này và bệnh kia chính là ở cái chỗ này. Cho nên đây ngài phải căn dặn. Từ bé đến giờ mình vẫn thở, nó có đường lối của nó rồi. Chúng ta có làm được ra bộ phổi không? chúng ta đâu có biết gì đến cái hô hấp tuần hoàn của mình đâu. Vậy thì việc nó là hễ mà dính cái ý thức của mình vào là hỏng đấy. Đã, nếu mà là cái tâm mình để ý, dùng cái ý thức để thở thì nhiều khi ở quên, mãi làm việc khác ở quên không thở. cho nên đây cái thân của mình nó khôn lắm, nó không để cho cô dùng cái ý thức, tự nó cứ thở. Dù cô chẳng để biết gì đến nó cũng cứ thở. Tức là cái thức thứ 8 nó làm việc, chứ nó không dùng đến cái anh thứ 6, là cái anh suy nghĩ tính toán lẩm cẩm của chúng mình. Thế cho nên đây cứ để mặc nó theo ý của Ngài dạy chúng ta đây. Nếu mà chúng ta bận đến cái hơi thở mà muốn cho nó ngắn, muốn cho nó dài, hay là để ý nó, để ý nghĩa là thủ chấp lấy nó thì hỏng mất. Để mà mặc nó để nó làm việc nó, mình chỉ để ý mình nhìn nó thôi, mình theo dõi nó thôi. Thế thì ở đây Ngài bảo rằng nếu mà ta cứ để tự nhiên ấy, thì ta sẽ thấy rằng cái hơi thở tự nhiên của chúng ta đó, tự nó vẫn điều hòa, vẫn nhẹ nhàng. Còn nếu mình xen vào nó ấy, thì mình làm nó mất cái điều hòa nhẹ nhàng này đi, mà rồi ra đủ các thứ bệnh.
Mà thầy, mà thế nào là kiểm soát và điều khiển cái hơi thở? Kiểm soát tại sao mà điều khiển là sao?
Kiểm soát tức là mình coi như là bây giờ con có một đứa đệ tử thì con mặc cho nó tự nhiên, thế là bình thường. Còn bây giờ con kiểm soát nó. Đấy. Kiểm soát nghĩa là ra vào, nó ra hay nó vào, con đều sẽ xem xét xem mà nó làm đúng hay là nó sai. Đó. Cái đứa đệ tử của con ấy, nếu con để tự nhiên ấy, thì nó ra được, nó vào được. Còn bây giờ con kiểm soát nó, đã là một cái nó mất tự do, rồi con điều khiển nó thì hoành thành là con đứng chủ.
Bạch thầy, chứ sự thật là mình phải kiểm soát, mình phải thấy hơi thở rồi.
Con thấy là một chuyện mà con kiểm soát. Bây giờ thầy lấy cái thí dụ cái đứa đệ tử thì nó rõ. Đã. Bây giờ con có một đứa đệ tử, con có thấy nó ngồi bên cạnh con không? Đó. Mà con không cần kiểm soát nó. Đến khi mà con muốn kiểm soát nó là nó mất tự do rồi. Phải không? Mà đến khi con điều khiển nữa thì con đứng chủ hoàn toàn. Đấy. Thế cho nên những danh từ mỗi câu nó có một cái nghĩa của nó. Thế đây đừng kiểm soát, đừng thấy mình là chủ, mà việc của nó vẫn cứ là mặc nó. Mình chỉ trở về với nó thôi. Cho nên cái này nhiều người không làm nổi đấy nè. Cái thói cứ thích làm bà chủ nó quen rồi, cho nên quay về cái hơi thở muốn làm chủ nó luôn.
Thầy, như là khi mình thở vào thở ra là vẫn dùng cái ý thức
chứ nào? Thì dĩ nhiên mình dùng cái ý thức để mình biết nó, chứ thật ra nó thuộc về cái thức thứ 8. Việc của nó làm rất tài rất giỏi. Còn cô ấy thì cô có chuyên môn sống với cái ý thức, cho nên cô chả biết gì đến nó, mà cô lại cứ muốn làm ông chủ, bà chủ nó.